Đan Vũ Càn Khôn, chương 894, Hóa Thân Kỳ Lân, góc truyện audio.com, chậm rãi vững vàng bay lên bầu trời, đôi mắt Tần Phàm thật bình tĩnh, hắn biết được tai kiếp lần này nếu tránh cũng không thể tránh thì chân chính đối diện, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu bất khuất tiến thẳng về phía trước. Bao nhiêu sóng to gió lớn hắn đều đã vượt qua, hiện tại thật vất vả thành thánh, hắn tuyệt sẽ không để cho mình vẫn lạc tại đây. Cho dù thiên muốn tiêu diệt hắn, hắn cũng nhất định phải cùng thiên đấu một trận. Tòa lôi phạt thiên cung to lớn trôi nổi trên bầu trời Thiên Ly Thành, vô số tia chớp phát ra, bên trong tựa hồ như có sinh linh, vô số tia chớp mạnh mẽ đang không ngừng sinh ra, tựa hồ là do sinh linh kia phát ra công kích, từng quả cầu thiểm điện thật lớn thật giống như tinh tú trên bầu trời, toàn bộ hướng Tần Phàm nện xuống. Cho dù hiện tại ta lên trên không độ kiếp, nhưng uy thế của lôi phạt thiên cung thật sự vô cùng cường đại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng dân chúng bên dưới Thiên Ly Thành, ta phải rời khỏi phạm vi nơi này mới được. Thấy lôi phạt thiên cung càng ngày càng trở nên cường đại, trong lòng Tần Phàm trầm xuống, ngay lập tức chu sắc quang hoa sau lưng phát ra chu tức rực mở rộng, dùng tốc độ cao nhất bay ra phía đông ngoại thành. Ở phía đông Thiên Ly Thành, Tần Phàm thấy được nơi đó có một con sông lớn, rộng lớn vô cùng, sẽ không quấy nhiễu tới cư dân khác. Mà sau khi Tần Phàm trở thành võ thánh có thể ngự không phi hành, cộng thêm chu tức rực phụ trợ tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hỏa tuyến ngay như sao băng trong nháy mắt biến mất xa xa. Dân chúng trong thành chứng kiến lôi phạt thiên cung như muốn áp xuống, còn tưởng rằng thần linh phẫn nộ muốn trừng phạt nhân gian, mọi người hoảng sợ không còn chút huyết sắc, đối mặt với lôi phạt thiên cung bao trùm dù là võ tôn cường giả cũng không dám cam đoan có thể tự bảo vệ được chính mình. Hiện tại đột nhiên chứng kiến có một đạo thanh ảnh phóng lên cao, những người kia sắc mặt vô cùng khiếp hãi, không ai dám tưởng tượng, thậm chí có người muốn dùng nhân lực đi đối kháng với thiên uy khủng bố đến như thế. Sau lưng mọc ra đôi hỏa cánh đó chính là kỳ tích chi tử. Ngay khi Tần Phàm mở ra chu tức rực, dấu hiệu độc đáo này làm dân chúng Thiên Ly Thành lập tức nhận thức được, nhất thời thanh âm kinh hô vang lên, bọn họ không biết tên gọi của chu tức rực nhưng luôn nhớ rõ đôi hỏa cánh đỏ rực kia. Thân mặc thanh sam sau lưng có đôi hỏa cánh chính là hắn. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN kỳ tích chi từ Tần Phàm, hắn đang định làm gì? Chẳng lẽ dự tính dẫn dắt Thiên Uy đi khỏi đây sao? Ngay lập tức trong lòng bọn họ không sao tưởng tượng nổi, đều nổi lên nghi hoặc. Lôi đình cung điện kia di động, đã hướng ngoài thành rời đi rồi, kỳ tích chi tử thật sự dẫn dắt lôi phạt rời đi. Ngay sau đó, theo Tần Phàm bay ra ngoài thành, lôi phạt thiên cung không ngờ cũng di chuyển. Điều này làm cư dân trong Thiên Ly Thành kinh hô, vừa lo lắng cho Tần Phàm, vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tần Phàm, ngươi nhất định phải vượt qua. Lúc này Kim Dương Võ Thánh nhìn thấy Tần Phàm di rời lôi phạt thiên cung rời xa, lại nhìn lại một mảnh hỗn độn trong phủ đệ Hồng Gia, trong lòng quặn đau, hắn đau lòng không phải vì Hồng Gia bị phá hư mà là đau lòng hai từ kia phải nhận lấy tai kiếp lớn như vậy. Mà Tần Phàm đang bay ra khỏi thành nên không nghe được tiếng hô to của dân chúng trong thành, chỉ nhìn thấy lôi phạt thiên cung đi theo hắn cũng thở ra một hơi, ít nhất hắn không cần lo lắng bản thân. Góc truyện audio.com, mình lo độ kiếp làm ảnh hưởng tới sinh mạng của người khác. Sau một lát Tần Phàm đã đi tới trên sông, dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn lên lôi phạt thiên cung, đồng dạng cũng đang trôi nổi giữa không trung. Vô luận hắn đi tới địa phương nào, diệt thánh kiếp đều sẽ không biến mất, chẳng những thế uy lực sẽ càng ngày càng tăng lớn. Lôi điện rậm rạp xuyên toa trên không trung, con sông bên dưới không ngừng nổi lên sóng to gió lớn, vô số loài cá lật bụng nổi lên, vô tội tử vong. Oanh long, lôi phạt thiên cung tuy di rời địa phương, nhưng uy lực không hề giảm xuống mà càng trở nên thêm cường đại, vô số điện long lôi long quay chung quanh cung điện rốt cục hướng Tần Phàm áp xuống. Lôi phạt thiên cung thoạt nhìn tương đương như 10 võ thánh cùng nhau ra tay, tương đương hơn trăm hơn ngàn võ tôn tự bạo thân thể, so sánh với sông dài lôi điện vừa rồi, thật lớn hơn rất nhiều. Nước sông bên dưới không ngừng quay cuồng mãnh liệt, luồng điện mang theo cảm giác tê dại không ngừng đánh xuống khiến cột sóng nổi lên cao ngàn thước. Đến đây đi, để cho ta trảm kiếp thành thánh. Tần Phàm đứng yên ngẩng đầu nhìn lên lôi phạt thiên cung lắng xuống, ý chí chiến đấu ngẩng cao, bất khuất vô song. Lôi phạt thiên cung giáng xuống gần con sông đã bị lôi đỉnh đáng sợ áp bách hiện ra lốc xoáy thật lớn, nước sông hoàn toàn bị gạt ra, hình thành một mảnh đất chân không, lôi đỉnh dày đặc nơi chốn đều tràn đầy dị tượng, từng tia chớp thô to mãnh liệt đánh xuống tới. Lúc này Tần Phàm ngẩng đầu liền có thể chứng kiến những nhân hình thiểm điện ẩn bên trong lôi phạt thiên cung, chẳng khác gì những pho tượng chiến thần, trong tay cầm trường mâu, trường thương, bảo kiếm, bảo đao đủ loại vũ khí trên trăm trên ngàn, thủ vệ lôi đình cung điện giáng xuống, mang theo cả lôi long điện long đồng thời giáng xuống. Ở phía trước lôi phạt thiên cung còn có một lôi điện minh đăng, thiểm điện vốn đã thập phần chói mắt nhưng lôi điện minh đăng kia còn sáng hơn cả thiểm điện. Ngay khi lôi phạt thiên cung giáng xuống, lôi điện minh đăng mang theo uy thế ầm vang rơi theo, một khi nổ tung nhất định lật ngược con sông, núi non đều lâm vào hủy diệt. Lôi phạt thiên cung rơi xuống cách mặt sông chừng hơn ngàn thước, trên mặt sông từng tảng lớn thủy vực đều trắng xóa, ngân sắc quang mang không ngừng tán loạn, nước sông không ngừng bốc hơi. Oanh, ngay sau đó lôi điện minh đăng đầu tiên nện xuống, chẳng khác gì ngũ lôi oanh đỉnh. Tần Phàm cắn chặt răng, oanh ra một quyền, ngay lập tức thanh long tham chảo mang theo uy thế vô thượng hướng bầu trời chụp tới, một chảo kia như muốn trích tinh trục nguyệt, nhưng ngay khi lôi điện minh đăng nện xuống, thanh long tham chảo cũng bị trực tiếp tạc thành hư vô. Lôi điện minh đăng kia nổ vang, uy thế xuyên phá hư không, thậm chí có thể chứng kiến không gian đều bị nghiền nát, trực tiếp giáng xuống thân thể Tần Phàm. À, ngay sau đó thân hình Tần Phàm bị lôi điện minh đăng trực tiếp oanh trúng, nhất thời một luồng điện từ thiên linh cái xâm nhập thân thể hắn, cảm giác tê liệt vô cùng sâu sắc, làm toàn thân da thịt tế bào đều run lên, trong miệng hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bách kiếp gia thân không đáng sợ, cần lưu khí khái tại nhân gian. Dưới uy thế áp bách của thiên địa, thanh âm của Tần Phàm vẫn cứng rắn vô song. Nhưng tiếp theo tiếng hô của Tần Phàm lại phát sinh biến hóa, biến thành trầm thấp khàn khàn, càng giống như thanh âm thú giống, phảng phất như đến từ viễn cổ xa xưa, vô cùng. Góc truyện audio.com, cường đại, cách chương.